This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Về Quê Thói. Thưa quý vị, chương trình Đất Về Quê Thói ngày hôm nay Hòa Tĩnh xin được chia sẻ tiếp cho quý vị một kỳ nữa về vấn đề ma quỷ trong cái phong tục của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta có thể nói ngay rằng ma quỷ là những cái từ ngữ khá là phổ biến trong ngôn ngữ của các dân tộc sống ở Việt Nam. Mặc dù vậy thì để đi tìm cái định nghĩa cho nó không phải là cái việc dễ dàng. Ma quỷ phải gọi là thuộc về thế giới tâm linh của con người. Vì thế, khu biệt rõ ràng cái khái niệm của cái từ này là một điều gần như là không thể. Và chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị những cái phần như là ma quỷ trong cái từ điển Việt Nam, hay hoặc là ma quỷ ở trong dân gian như thế nào, ma quỷ theo tôn giáo ra làm sao, ma quỷ trong khái niệm, trong quan niệm của các nhà khoa học, ma quỷ ở trong văn học Việt Nam, cũng như là ma quỷ ở trong cái văn học dân gian. Và khi mà nói về ma quỷ trong cái văn học dân gian, chắc chắn là chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ sót đến ma quỷ trong cái tục ngữ ca dao. Thì mời quý vị ngày hôm nay chúng ta trở về với cái phần này tiếp tục. Thưa quý vị, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày thì cái từ ma quỷ được dân gian dùng khá là phổ biến với nhiều những cái nét nghĩa đa dạng chứ không chỉ dừng lại trong cái nội hàm của cái từ điển mà thôi. Chỉ cái người lười tắm gội với cái cách nói so sánh là bẩn như ma lem. Khi mà gia cảnh có người chết thì dù chu đáo thế nào chăng nữa thì tan gia thường bối rối, cho nên dễ để xảy ra những cái sơ suất khiến cho người ta chê bai, cho nên có một câu rằng là ma chê cười trách. Ma chê mà cưới trách, được cái việc ma chê cưới trách, bởi biết sao làm vừa được cái lòng người. Họ sẵn sàng họ lấy chuyện đám ma nhà giàu ra để mà so sánh, như sao ăn cơm không rau như đám ma nhà giàu không nhạc. Liên quan đến kèn trống trong cái đám ma thì giới tài tử có truyền nhau rằng là một cái câu mà có cái từ ma nữa là rủng rỉnh đám ma là đà đám cúng. Nghĩa là theo họ làm công cho đám ma sẽ có tiền, còn đi phục vụ cho đám cúng thì tha hồ mà xài xỉn, phải không thưa quý vị? Có một câu thành ngữ ngày xa xưa mà cũng rất là quen thuộc với quý vị, mà cho đến ngày hôm nay luôn nữa cũng lâu lâu thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe phổ biến thưa quý vị: ma cũ ăn hiếp ma mới. Cái câu thành ngữ này nó vừa mang một cái nghĩa thực ở trong cái tập tục khi mà cúng người chết ma mới. Tức là người ta để cái chén cơm cúng và có cả cái đôi đũa, còn hai cái chén cúng ma cũ thì mỗi chén chỉ có một cái chiếc đũa mà thôi. Có vậy thì ma mới là ông bà của gia chủ mới ăn kịp đó. Khi mà di quan thì có một cái tục gọi là cái tục rải vàng mã, cũng là để cho ma cũ có cái để mà xài, không níu kéo cái quan tài của người mới chết lại. Cái nghĩa phát sinh của cái thành ngữ này thì không dừng ở đó, nó còn dùng để mà ám chỉ cái cảnh gọi là người cũ ăn hiếp người mới trong cùng một cái công ty, cái cơ quan chẳng hạn, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn thấy ma bắt coi mặt người ta. Ma bắt coi mặt người ta tương tự như câu trên, nó có hai cái nét nghĩa, tức là ma chỉ có thể bắt cái người mà sợ nó, còn ai mạnh hơn á nó cũng khôn mà dùng cách để mà tránh voi chẳng xấu mặt nào, phải không thưa quý vị? Hàm ý có lẽ còn dùng để mà nói đến những cái mối quan hệ giữa người xấu với người trong một cái tập thể, một cộng đồng, chỉ có điều là người tốt hay người xấu mà thôi. Và liên quan đến cái tập tục ngày trước thì dân gian có một cái câu gọi là ma quàng cưới chiều. Ma quàng cưới chiều để miêu tả những cái người mà có gia cảnh khó khăn, túng thiếu khi mà người thân chết, không có tiền để mà mổ bò làm heo đãi dân làng thì phải đành nhờ một vài người thân khiêng xác người chết đi chôn. Như vậy người ta gọi là ma quàng. Và để chỉ cái cảnh hoang vu mông quạnh, người ta nói nơi ấy là cái chốn ma thiên nước độc. Ma thiên nước độc có khi đưa cả cái địa danh vào một cách hẳn hoi mà trong cái ngày xưa người ta thường nói đó là Cọp Khánh Hòa, Ma Bình Thuận. Thưa quý vị, đồng bằng Nam Bộ ngày đầu khẩn hoang, ai mà chẳng thuộc cái câu gọi là chèo ghe sợ xấu cắn chân chân, đó xuống bưng sợ đĩa lên rừng sợ ma. Đó là dùng phê phán cái hạng người hay đàn điếm không đứng đắn. Có một cái thành ngữ gọi là ma chê quỷ chọc, nhắc nhở con người phải biết thích nghi cho đúng lúc, hay hoặc là chê cái tính ba phải a dua cũng được. Thì dân gian có nói một cái câu đó là gì? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, phải không thưa quý vị? Xã hội ngày trước có những cái người mà chuyên làm cái nghề trừ tà yểm quỷ. Ở trên thì chúng tôi cũng đã nhắc đến cái chuyện thầy Pháp sợ ma chơi trong ca dao dân gian, dùng ma để mà cảnh báo cho cái chuyện trái khoái ở trong đời. Bởi đó như là một cái điều hiển nhiên thôi. Nhiều thầy thì lắm ma, nhiều cha con khó lấy chồng. Đó. Hình ảnh những cái tay pháp sư bói ra ma quét nhà ra rác xuất hiện trong cái tiếng cười mỉa mai, phải không thưa quý vị? Sống thì thầy cứu người ta, đến khi thầy ốm chẳng ma cứu thầy. Thế là một cái bài học được đưa ra kịp thời, đó là gì thưa quý vị? Ốm đau chạy chữa thuốc thang, đừng đi coi bói mua vàng cũng ma. Trời cao bể rộng bao la, việc gì mà phải cầu ma cầu tà. Và thưa quý vị, với cái nét nghĩa dùng ma để chỉ một cái đối tượng nào đó được nhắc đến bằng một cái giọng điệu cười cợt châm biếm, thì ta gặp những cái hình ảnh của cái kẻ gọi là ăn không ngồi rồi chờ hưởng thụ, cuối cùng thì không được như ý, người ở trong cuộc mới bật thành tiếng răng thi la, bực mình chẳng muốn nói ra, muốn đi ăn cổ dỗ chẳng ma nào mời. Chân tướng của người vô tích sự thì có một câu tương quý vị như sau: đi đâu lạ cả, như chim lạc tổ, như ma lạc mộ. Kẻ cầm quyền trị dân hay đi đêm thì có khác gì là một cái người của thế giới cõi âm, cho nên có một cái câu là ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn tần mần như ma, phải không thưa quý vị? Không chỉ có cường quyền áp bức bị lên án, nhân dân dân gian cũng sẵn sàng vạch mặt chỉ tên những cái kẻ gọi là miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm. Loài quỷ ma mặc áo cà sa che mắt thế gian, có một câu sao thưa quý vị? No ra bụt đói ra ma. Đó. Đó là cái thói người ta thường tình tưởng là chùa rách Phật vàng, hay đâu chùa rách chứa đàn quỷ ma, rồi lên án những cái quẻ kẻ quỷ quyệt lừa phỉnh. Còn đó một cái lời thơ đó là cái gì thưa quý vị? Cái cân có quỷ có ma, gạo vào một lối gạo ra một đường, thẻ tôi 36 ký rõ ràng, về nhà khảo lại chỉ còn 30. Đọc cái câu ca dao trên thì hẳn trong mỗi chúng ta đều nhớ một cái câu chuyện cổ tích về cái cân thủy ngân ma quái của hai vợ chồng xảo quyệt nọ. Tất nhiên cái giá mà họ phải trả cho cái việc làm bất chính kia cũng không phải là nhỏ chút nào, phải không thưa quý vị? Tiếng lòng của người bình dân cất lên trên cánh đồng thửa ruộng, than cho hoàn cảnh của mình, có câu như sau: có con mà gả chồng xa, ba phần ruộng xéo chẳng ma nào cày. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì có chồng thì phải theo chồng, bao đời nay nó vẫn thế. Người phụ nữ biện bạch rằng là sống quê cha ma quê chồng, biết làm sao khác hơn được ha. Ma được xem như là một cái đối tượng của cái thế giới bên kia, như trong một cái câu ca như thế này thưa quý vị: chính chuyên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng. Và thưa quý vị, từ sự chê trách của cái phường mặt người giả ma đến cái cách so sánh để cho người đời thấy được một cái nỗi khổ của cái chuyện không hòa hợp mà ai đó chẳng may gặp phải, thì có câu rằng là chồng già vợ trẻ như hoa, vợ già chồng trẻ như ma lạc mồ, hay hoặc là gì thưa quý vị, khốn nạn thai ngàn ở với ruồi, tiên ở với cú, người cười với ma, thân anh như ngọc như ngà, vợ anh ở nhà như thể ma trời, đừng về với nó anh ơi, vợ anh nửa người mà lại nửa ma. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cái phần chúng ta tìm hiểu về ma quỷ trong cái tục ngữ cà dao được Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Và để phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính có một cái phần tìm hiểu nữa, cũng là nói về cái ma quỷ nhưng cách của người xưa của chúng ta đuổi ma quỷ như thế nào trong cái cây nêu ngày Tết, tượng trưng cho cái vấn đề xua đuổi ma quỷ như thế nào, thưa quý vị. Thì cái cây nêu ngày Tết được dựng lên là để xua đuổi ma quỷ, bảo vệ cái sự bình an cho con người. Và theo truyền thống thì nó được dựng lên trong 15 ngày, thưa quý vị. Trong cái lạnh cuối tháng Chạp ở đất nước ta của ngày xưa, nhìn cây nêu cao cao được dựng lên, ta biết năm mới đã sắp đến rồi. Khi cây nêu được hạ xuống thì cũng là lúc mà ta nhận ra những ngày Tết đã đi qua, chuỗi ngày nghỉ cũng đã sắp kết thúc. Trong tâm trí của người Việt Nam thì cây nêu là một thứ rất quen thuộc vào mỗi dịp Tết đến xuân về ngày xưa ở Việt Nam, và đặc biệt thường có mặt ở dưới thôn quê, phải không quý vị? Cây nêu thường được dựng vào cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là cái ngày mà ông Táo Quân về trời đó, đến cái ngày mùng 7 tháng Giêng đó, các gia đình sẽ làm một cái lễ, gọi cái lễ hạ cây nêu xuống. Và cái ngày mà dựng cây nêu được gọi là lên nêu, cái ngày dỡ nêu xuống được gọi là ngày khai hạ. Bởi vì người xưa quan niệm rằng là từ cái ngày 23 tháng Chạp cho đến cái đêm giao thừa đó, do cái vấn đề là vắng mặt Táo Công, thì ma quỷ thường nhân cái cơ hội này mà lẻn về quấy nhiễu, do đó phải dựng nêu để mà xua hết tà ma. Và cái ý nghĩa của cây nêu trong văn hóa Việt như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi. Dựng cây nêu là một cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam trong ngày Tết. Truyền thuyết về cái cây nêu thì nó có rất là nhiều những cái truyền thuyết lắm, và hầu hết đều mang một cái ý nghĩa là bảo vệ người dân khỏi quỷ dữ, khỏi tà ma xâm nhập, và cho cái vùng đất đó nó được bình yên. Bởi theo cái tích xưa, một phần của tích xưa đó, tức là nó có rất là nhiều những cái truyền thuyết, thì đây là một cái truyền thuyết đó, thưa quý vị. Bởi vì cái theo một cái tích xưa đó, thì lúc ấy quỷ dữ chiếm toàn bộ đất liền và luôn gây những cái rắc rối cho con người, bởi vì con người chỉ là nô lệ của bọn chúng mà thôi. Con người bị chèn ép, bị bóc lột đến mức mà không thể chịu được, cho nên đã nhờ sự giúp đỡ của ông Bụt đó, nhiều nơi thì đó là nói là nhờ đến Phật, đúng không thưa quý vị? Nhưng mà công trong cái truyền thuyết này họ nói là ông Bụt, thì ông Bụt mới dựng cây nêu lên thì cũng đã giúp cho người dân hóa phép trừ tà. Bóng của cây nêu lan tỏa đến đâu thì đấy là cái đất lành, là cái đất của Phật đó. Cái bóng ấy nó tỏa rộng mãi, khiến cho lũ quỷ lùi dần, rồi cuối cùng như thế nào thưa quý vị, cuối cùng phải ra tận ở ngoài biển sâu. Về cái việc mà dựng cây nêu thì tùy vào cái phong tục mà mỗi nơi sẽ thực hiện khác nhau một chút. Nhưng mà cơ bản đó là gì thưa quý vị, cây nêu sẽ được dựng ở sân nhà. Nó phải được làm bằng cây tre dài khoảng 5-6 mét, bởi vì tre nó có đốt. Đó là giống như là một cái bậc thang đi về của những cái người thần linh, mang sinh khí của trời chuyển xuống mặt đất, giúp cho mặt đất phì nhiêu, hội tụ sinh khí, giúp cho mùa màng tốt tươi. Thân cây có thể được trang trí bằng các loại cờ, phướng, đèn lồng, câu đối, niêu đất chứa vôi, chuông gió. Bên dưới của cái gốc nêu này đó, tức là cái cây tre 5-6 mét này đó, là họ sẽ rắc bột vôi màu trắng tạo thành một cái vòng tròn, hay hoặc là rắc bột vôi thành hình cánh cung, mũi tên hướng ra cái phía cổng để xua đuổi tà ma. Trên cái ngọn nêu thì buộc rất là nhiều những cái đồ vật như là túi nhỏ đựng trầu cao, cũng như là có một cái ống sáo vàng mã, hay hoặc là những cái chiếc khánh và cái con cá bằng đất nung, cùng với một cái tán tròn bằng tre nứa, dán giấy đỏ, lông gà, lá dứa, cành đa, vân vân. Những cái vật mà treo này được cho là có một cái tác dụng trừ tà ma, bảo vệ và mang đến bình an cho con người. Ngày xưa thì cây nêu thể hiện cái uy quyền, thì những cái nhà quyền thế nhất chính là cái nhà mà có cây nêu cao nhất. Không chỉ vậy thì cái thời điểm cây nêu được dựng lên cũng là lúc mà mọi công việc sẽ được gác lại. Con người bước vào các hoạt động vui chơi của những ngày Tết và quên đi tất cả những cái lo lắng, những ưu sầu của năm cũ. Ngày nay, thưa quý vị, cây nêu cũng hiếm dần dần. Người ta ưa bày trong nhà những cái cây cảnh được tạo cái kiểu đẹp đẽ, hay hoặc là những cái cành đào, cành mai rực rỡ. Dần dà thì thưa quý vị, cây nêu chỉ còn thấp thoáng ở các vùng quê và trong những cái hình minh họa của các cuốn sách để nói về cái ngày Tết. Mặc dù như thế, cứ nhắc đến Tết là người ta lại nhắc đến cây nêu trong cái cây nêu ngày Tết mà Hoàng Tĩnh vừa gửi đến cho quý vị, có một cái phương cách gọi là xua đuổi ma quỷ đó, thưa quý vị. Đó là những điều Hoàng Tĩnh muốn chia sẻ, muốn gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.